Phẩm thứ ba, thí dụ. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy cung kính bạch Phật: Hôm nay con được nghe mấy lời Phật dạy, thật là việc chưa từng có. Bao nhiêu nghi ngờ của con đã dứt sạch. Trước kia con thường tự hỏi, Phật cũng ở trong pháp tánh như mình, cớ sao Phật được là Phật, còn mình lại không? Vậy ra mình đã mất cái khả năng thành Phật của mình rồi sao? Nay nghe Phật dạy, con mới hiểu rằng Phật đã tùy nghi mà dạy bảo. Vì xưa con thấy sai, hiểu lầm, tà kiến, nên Phật để trừ tà kiến ấy, phải tạm đem cảnh Niết Bàn ra mà dụ dẫn con, phương tiện. Kế đó, tà kiến trừ được, con không còn tham Niết Bàn và đạt đến cái lý không chân thật, con tự cho là đã diệt độ rồi. Nay con mới hiểu rằng như thế cũng chưa diệt độ hoàn toàn. Thật diệt độ là khi nào đạt đến chỗ thành Phật, đủ 32 tướng tốt và làm thầy của trời, người. Xá Lợi Phất nói tiếp: Lúc mới nghe Phật nói con sẽ thành Phật, con thật nghi ngờ và tự hỏi ma giả Phật để não loạn lòng con. Nhưng sau nhờ thí dụ của Phật, con mới hết nghi và tin quả quyết rằng con sẽ thành Phật. Phật bèn nói với Xá Lợi Phất: Tôi xưa kia đã từng giáo hóa ông, đã từng dìu dắt ông trên đường thành Phật, nhưng ông lại quên mà tưởng là được diệt độ trong khi chưa tới đích. Tuy nhiên, tôi nói trước cho ông biết, trong vị lai vô lượng số kiếp, ông sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, nước tên Ly Cấu, kiếp tên Đại Bảo Trang Nghiêm. Thính chúng thấy Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất lấy làm vui mừng hớn hở. Xá Lợi Phất bèn thưa: Trước kia Phật dạy hễ lìa sanh già bệnh chết là đến Niết Bàn. Các hàng thanh dân hiện diện đã nghe và làm theo, ai cũng tưởng là đã được Niết Bàn rồi. Nay Phật lại đưa ra một giáo pháp mới chưa ai từng nghe, là Niết Bàn ấy chưa phải rốt ráo, mà rốt ráo là phải thành Phật. Con sợ hàng thanh dân còn chỗ nghi ngờ, cúi xin Thế Tôn giải thích. Phật đáp: Trước đây tôi há chẳng nói rằng tất cả các giáo pháp đã dạy đều là phương tiện đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật sao? Nhưng thôi, để cho bậc trí hiểu được, tôi có cái thí dụ này. Có một ông nhà giàu to, tuổi đã già suy, nhà cửa ông rộng lớn, sức chứa nhiều người. Trong số có các con của ông, nhưng phải cái nguy là nhà ấy mục nát, rắn rít rất nhiều, thêm nổi đang bị lửa cháy, mà cửa ra thì chỉ có một cái, lại bé hẹp. Ông lão đứng ngoài, lo sợ cho các con, muốn xông vào cứu chúng, nhưng nhớ đến cửa nhỏ, sợ các con giãy giụa mà không đem ra được hết. Trong lúc ấy, dầu nguy hại trước mắt, các con của ông cứ nô đùa, không biết sợ sệt gì hết, và cũng không muốn ra vì không biết lửa là gì, chết tiêu là gì. Ông bèn lập kế, ông hô to: Các con ơi, ba có những đồ chơi đẹp lắm đây nè, nào là xe dê, xe hươu, xe bò, chiếc nào cũng trang sức lộng lẫy, đứa nào ra đây ba cho. Các con nghe ùng ùng kéo nhau chạy ra khỏi nhà cháy, rồi bu lại đòi đồ chơi. Ông nhà giàu bèn ban cho các con đồng một thứ xe lớn tốt đẹp vô cùng. Vì sao không cho ba thứ xe lớn nhỏ tốt đẹp khác nhau, mà lại cho rồng một thứ tuyệt đẹp? Vì ông lão giàu có, kho tàng đầy ngập. Đến đây, Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất: Ông trưởng giả đã hứa cho ba thứ xe, nay lại cho có một thứ mà là thứ lớn và tốt nhất, vậy ông có nói dối không? Xá Lợi Phất bạch: Dạ không, dầu cho thứ xe nhỏ nhất, xấu nhất, ông cũng không nói dối, hà huống cho thứ lớn và tốt, vì sao? Vì việc hứa cho xe chỉ là một phương thế, phương tiện cứu các con ông ra khỏi nhà cháy. Phật khen: đúng đó, Như Lai là cha của tất cả thế gian. Tuy đã ra khỏi thế gian, vẫn vì sự lợi ích của tất cả mà trở vào nhà lửa ba cõi của mục này để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa, sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, ngu si, tối tâm, ba độc, tham, giận, mê muội. Sống trong cảnh khổ nhà cháy như thế mà chúng sanh cứ vui chơi, hỷ hạ, chẳng hay đang bị lửa đốt, chẳng biết sợ sệt, không nhàm không chán, không cầu ra khỏi, giải thoát. Như Lai mới nghĩ phương cứu độ, đem trí huệ, thần thông ra giảng nói ư? Không thể được, chúng sanh đang bị thiêu đốt, đau khổ, mê muội, làm gì nghe hiểu? Vậy phải dùng một phương thế nào đó miễn cứu chúng ra khỏi là được. Do đây mà có việc quyền lập phép tu sửa. Một là thanh văn thừa, xe dê. Hai là duyên giác thừa, xe hươu. Ba là Bồ Tát thừa, xe bò. Tùy căn cơ trí huệ của mỗi hạng chúng sanh. Như ông nhà giàu cho đồng điều các con mỗi đứa một cỗ xe to khi chúng ra khỏi nhà lửa, Như Lai cũng thế. Khi chúng sanh đã ra khỏi sự khổ não, bất luận là do xe thanh văn, duyên giác hay Bồ Tát, bèn cho cái vui, cái lợi ích to lớn hơn xưa, thiền định, giải thoát, là những cỗ xe đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cũng như ông trưởng giả kia, Phật không phạm tội nói dối. Nhưng coi chừng, đừng đem kinh này, sự thật này mà nói với những hạng người vô trí là hạng: một, kiêu mạn, làm phách; hai, lười biếng; ba, ngã chấp, quá tự ái. Họ sẽ không tin, phỉ báng lời Phật, để rồi sẽ chịu những quả báo ghê rợn. Nên chỉ nói cho hạng người lợi căn, trí huệ sáng láng, học rộng, nhớ dai, lòng mong cầu giải thoát Phật đạo, lìa xa phàm phu, bạn ác, thích vắng vẻ, giữ giới, không giận, thương xót mọi loài, thanh tịnh, tu hành, vân vân. Huyền nghĩa. Ở phẩm này, kinh dùng một thí dụ để giải tại sao chỉ có một con đường Phật đạo mà trước kia Phật lại dạy tới ba. Hay để nói theo kinh, chỉ có một cỗ xe chứ không phải ba. Trong thí dụ nhà lửa, nhà bị cháy, ông nhà giàu chỉ Phật, những đứa con chỉ chúng sanh. Lửa cháy, mục nát, rắn rít, chỉ cảnh khổ của chúng sanh là sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, sầu não, mê muội. Ba xe chỉ ba thừa hay ba bậc tu hành, gồm có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Hai bậc trước tu vì mình, cho nên ví với xe dê, xe hươu là những xe nhỏ, sức chở một người mà thôi, tự độ. Bậc Bồ Tát vì người quên mình, cho nên ví với xe bò chứ không phải xe trâu, là thứ xe lớn, sức chở nhiều người, độ tha. Trước kia, sở dĩ Phật quyền chia giáo pháp của Ngài ra ba bậc, ấy vì chúng sanh mê sống trong cảnh của thể xác và tâm tình, tức của ba giới, dục, sắc và vô sắc giới. Phật không thể đem chân lý tuyệt vời là cái thấy biết, tri kiến của Phật ra dạy ngay được. Dầu có dạy đi nữa, cũng không ai hiểu, bởi cái thấy biết của Phật là cái thấy biết của bậc đã ra khỏi ba giới. Do đây phải dạy tu tập lần hồi, tùy khả năng của từng hạng người, để ai cũng được an ẩn và khoái lạc, là điều kiện cốt yếu. Nhiên hậu mới đem sự thật cuối cùng ra dạy. Những con của trưởng giả ra khỏi nhà lửa chỉ chúng sanh, nhờ sự dụ dẫn của ba thừa ra khỏi ba giới, được an ẩn và khoái lạc, tạm gọi là niết bàn. Ông cha cho các con một thứ xe vừa to vừa tốt, đó là giáo pháp đại thừa, là giáo pháp năng sanh cái lạc tịnh diệu hạng nhất, là mức cuối cùng của con đường tiến hóa tâm linh từ phàm đến thánh, từ chúng sanh đến Phật, nghĩa là từ ô trược đến thanh tịnh hoàn toàn, từ tối tâm đến sáng suốt hoàn toàn, từ trói trăng mất cả tự do đến giải thoát tự tại hoàn toàn, từ đau khổ đến an lạc, từ sanh tử đến bất sanh bất diệt. Nhà to mà chỉ có một cửa ra, chỉ tam giới rộng lớn, muốn ra khỏi chỉ có một con đường, chỉ có một cửa. Cửa tuy mở nhưng khó ra, ám chỉ công phu tu học khắc khổ và kiên nhẫn. Ở trên đã nói ông nhà giàu chỉ Phật, mà Phật là tâm. Vậy câu ông trưởng lão giàu có, kho tàng đầy ngập, có nghĩa là tâm đầy đủ mọi công đức, đức tạng, mọi pháp, pháp tạng. Mà tâm thì ai cũng có và không sai biệt. Vậy ai cũng có sẵn nơi mình mọi khả năng, mọi điều kiện để đạt đến cái kết quả cuối cùng là Phật quả. Điều cần yếu là mỗi người phải tự biết mình có cái kho tàng quý báu vô song đó và phải biết khai thác, diệu dụng. Đó là mục đích của Đại Thừa Giáo. Tuy chia có ba xe, tất cả đều là xe mà công dụng là đưa người từ một địa điểm này sang một địa điểm khác. Giáo pháp của Phật tuy chia có ba bậc, vẫn đồng một công dụng là đưa chúng sanh ra khỏi nhà lửa, hướng về cái đích duy nhất là giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Cho nên hứa cho ba thứ xe, rốt cuộc lại cho có một.